Đây là Đài Truyền thanh huyện Lắc, tiếng nói của nhân dân các dân tộc huyện Lắc, phát trên làn sóng FM tần số 93 MHz.
Đây là Đài Truyền thanh huyện Lắc, tiếng nói của nhân dân các dân tộc huyện Lắc, phát trên làn sóng FM tần số 93 MHz.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thưa quý vị và các bạn, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, được tổ chức cùng một ngày trên phạm vi cả nước vào ngày Chủ nhật, ngày 23 tháng 5 năm 2021. Mục đích của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là nhằm bầu ra đại diện cho nhân dân tại Quốc hội, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, các đại diện cho nhân dân địa phương tại Hội đồng nhân dân các cấp là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương trong nhiệm kỳ 2021-2026. Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân là một trong những quyền chính trị cơ bản của công dân đã được hiến pháp ghi nhận. Bầu cử là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nói chung, là nơi để cử tri phát huy quyền làm chủ của công dân, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới. Ngày 23 tháng 5 năm 2021 là ngày Chủ nhật, tất cả các cử tri trong huyện hãy hăng hái đi bầu cử để phát huy quyền làm chủ của công dân, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới. Trong chuyên mục tuyên truyền bầu cử hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu về danh sách tiểu sử chức ngang của 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 2, gồm các huyện Madarak, Krông Pách, Chư Quynh, Krông Bông, Lắc và Krông Mana. Danh sách các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 20, ứng cử tại huyện Lắc, và tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026 ở đơn vị bầu cử số 2 gồm các huyện Madarak, Krông Pách, Chư Quynh, Krông Bông, Lắc và Krông Anna. 1. Ông Lưu Văn Đức, sinh năm 1967, giới tính nam, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Chăm, tôn giáo Bà La Môn, quê quán huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, nơi ở hiện nay nhà công vụ Quốc hội quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Giáo dục phổ thông 12/12, chuyên môn nghiệp vụ cử nhân kinh tế, cử nhân luật, học hàm học vị thạc sĩ quản lý công, lý luận chính trị cao cấp, ngoại ngữ B Anh văn, nghề nghiệp ủy viên thường trực Hội đồng dân tộc của Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa 14. 2. Ông Izane Katu, sinh năm 1966, giới tính nam, quốc tịch Việt Nam, dân tộc ED, tôn giáo Không, quê quán thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, nơi ở hiện nay huyện Cư Mờ Nga, tỉnh Đắk Lắk. Giáo dục phổ thông 12/12, chuyên môn nghiệp vụ Đại học Cơ khí Động lực, học hàm học vị, lý luận chính trị cao cấp, ngoại ngữ B Anh văn, nghề nghiệp Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk. 3. Bà Bùi Thị Minh Hoài, sinh năm 1965, giới tính nữ, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo Không, quê quán huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, nơi ở hiện nay khu đô thị mới Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Giáo dục phổ thông 10/10, chuyên môn nghiệp vụ cử nhân luật, cử nhân kinh tế, học hàm học vị thạc sĩ luật, lý luận chính trị cao cấp, ngoại ngữ B Anh văn, nghề nghiệp Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Trưởng ban Dân vận Trung ương, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa 16. 4. Ông Nguyễn Quang Phước, sinh năm 1976, giới tính nam, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo Không, quê quán huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, nơi ở hiện nay thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Giáo dục phổ thông 12/12, chuyên môn nghiệp vụ Đại học Thống kê, Đại học chuyên ngành Tin học, học hàm học vị thạc sĩ kinh tế, lý luận chính trị cao cấp, ngoại ngữ B1 Anh văn, nghề nghiệp Phó cục trưởng Cục Thống kê Đắk Lắk. 5. bà Lê Thị Thanh Xuân, sinh năm 1977, giới tính nữ, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Mơ Nông, tôn giáo Không, quê quán huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng, nơi ở hiện nay thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Giáo dục phổ thông 12/12, chuyên môn nghiệp vụ cử nhân ngữ văn sư phạm, học hàm học vị tiến sĩ văn hóa dân gian, lý luận chính trị cao cấp, ngoại ngữ B2 Anh văn, nghề nghiệp bí thư thị ủy Buôn Hồ, đại biểu Quốc hội khóa 14. Trên đây là danh sách tiểu sử trích ngang của 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Đơn vị bầu cử số 2 gồm các huyện Madarak, Krông Bách, Chư Quynh, Krông Bông, Lắc và Krông Anna. Danh sách các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 20, ứng cử tại huyện Lắc. 1. Bà Nông Thị Kim Hạnh, sinh năm 1985, giới tính nữ, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Tày, tôn giáo Không, quê quán huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, nơi ở hiện nay huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắk. Giáo dục phổ thông 12/12, chuyên môn nghiệp vụ Đại học Kinh tế Nông Lâm, lý luận chính trị trung cấp, ngoại ngữ Không, nghề nghiệp chuyên viên văn phòng huyện ủy Lắc. 2. Bà Hờ Kim Hoa Buôn Giá, sinh năm 1970, giới tính nữ, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Mơ Nông, tôn giáo Không, quê quán huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắk, nơi ở hiện nay thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Giáo dục phổ thông 12/12, chuyên môn nghiệp vụ cử nhân hành chính, lý luận chính trị cao cấp, ngoại ngữ A Anh văn, nghề nghiệp ủy viên ban thường vụ, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2006-2011, 2016-2021. 3. Ông Mai Y Phố, sinh năm 1975, giới tính nam, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Mơ Nông, tôn giáo Không, quê quán huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắk, nơi ở hiện nay huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắk. Giáo dục phổ thông 12/12, chuyên môn nghiệp vụ Đại học Lâm Sinh, lý luận chính trị cao cấp, ngoại ngữ A Anh văn, nghề nghiệp Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lắc, đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2011-2016. 4. Ông Võ Hồng Tài, sinh năm 1972, giới tính nam, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo Không, quê quán huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, nơi ở hiện nay huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắk. Giáo dục phổ thông 12/12, chuyên môn nghiệp vụ Đại học Ngữ văn, lý luận chính trị cao cấp, ngoại ngữ Không, nghề nghiệp Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Lắc. 5. Ông Võ Ngọc Tuyên, sinh năm 1966, giới tính nam, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo Không, quê quán huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, nơi ở hiện nay thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Giáo dục phổ thông 12/12, chuyên môn nghiệp vụ cử nhân kinh tế, lý luận chính trị cao cấp, ngoại ngữ A Anh văn, nghề nghiệp tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy Lắk. Trên đây là danh sách tiểu sử trích ngang của 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 2, gồm các huyện Madarak, Krông Bách, Chư Quynh, Krông Bông, Lắc và Krông Anna. Danh sách các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 20, ứng cử tại huyện Lắc. Tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội khóa 15, 2.1, tiêu chuẩn chung. Người ứng cử đại biểu Quốc hội phải đảm bảo các tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội theo quy định của luật tổ chức Quốc hội, cụ thể trung thành với Tổ quốc, nhân dân và hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, có phẩm chất đạo đức tốt, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác, có trình độ văn hóa chuyên môn, có đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm, có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội. Người ứng cử đại biểu Quốc hội đang công tác tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, ngoài đảm bảo các tiêu chuẩn chung, còn phải là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiêu biểu xuất sắc, có quan điểm lập trường chính trị vững vàng, có năng lực phân tích, hoạch định chính sách, xây dựng pháp luật, có chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn phù hợp với vị trí dự kiến, thể hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, không vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, cán bộ, công chức, viên chức không được làm, không giới thiệu và đưa vào danh sách ứng cử những người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, có tư tưởng cục bộ, bảo thủ, trì trệ, đang bị thanh tra, kiểm tra dấu hiệu vi phạm, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra vụ việc tham nhũng, lãng phí, mất đoàn kết, những người vi phạm quy định số 126 ngày 28 tháng 2 năm 2018 của Bộ Chính trị hoặc có vấn đề về chính trị chưa được kết luận, kiên quyết không để lọt những người không xứng đáng, những người chạy chức, chạy quyền tham gia Quốc hội. 2.2. Về tiêu chuẩn, điều kiện của đại biểu Quốc hội chuyên trách. Ngoài các tiêu chuẩn chung, người ứng cử đại biểu Quốc hội chuyên trách còn phải đáp ứng các yêu cầu điều kiện sau. Có trình độ đào tạo đại học trở lên, người ứng cử làm đại biểu Quốc hội chuyên trách ở các cơ quan của Quốc hội là Ủy ban Thường vụ Quốc hội nói chung, phải kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở chức vụ, từ vụ trưởng và tương đương, chức vụ giám đốc sở, ngành và tương đương trở lên, có quy hoạch làm đại biểu Quốc hội chuyên trách hoặc có quy hoạch chức danh thứ trưởng và tương đương trở lên. Nếu là cán bộ quân đội, công an thì phải kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở chức danh cục trưởng, vụ trưởng và tương đương, chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh, giám đốc công an tỉnh và tương đương trở lên, hoặc có quân hàm từ đại tá trở lên. Người ứng cử làm đại biểu Quốc hội chuyên trách để làm phó trưởng đoàn ở địa phương phải là tỉnh ủy viên đang giữ chức vụ giám đốc sở hoặc tương đương trở lên, nói chung có quy hoạch một trong các chức danh sau: ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc tương đương trở lên. Đối với một số lĩnh vực cần thiết phải cơ cấu đại biểu Quốc hội nhưng không có nhân sự cấp vụ trưởng và tương đương đáp ứng yêu cầu thì Đảng đoàn Quốc hội phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định từng trường hợp cụ thể, đảm bảo đúng quy định. Về độ tuổi, cán bộ công chức viên chức lần đầu ứng cử nói chung phải đủ tuổi tham gia hai khóa Quốc hội trở lên hoặc ít nhất chọn một khóa. Nam sinh từ tháng 2 năm 1966, nữ sinh từ tháng 1 năm 1971 trở lại đây. Đại biểu Quốc hội chuyên trách tái cử, trừ các đồng chí chi ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phải còn đủ tuổi công tác ít nhất là 1/2 nhiệm kỳ 30 tháng trở lên, tính đến tháng 5 năm 2021. Nam sinh từ tháng 8 năm 1963, nữ sinh từ tháng 7 năm 1968 trở lại đây. Riêng những người ứng cử đại biểu Quốc hội là cán bộ quân đội, công an, thực hiện theo độ tuổi quy định tại Luật Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam và Luật Công an Nhân dân. Đối với những trường hợp tuổi ứng cử cao hơn như Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các hội theo kết luận số 58 ngày 12 tháng 9 năm 2019 của Ban Bí thư do cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ xem xét quyết định, đại biểu Quốc hội là cán bộ nữ thuộc đối tượng nghỉ hưu ở tuổi cao hơn theo kết luận của Bộ Chính trị và nghị định của Chính phủ được tính tuổi công tác như nam. Người ứng cử lần đầu sinh từ tháng 1 năm 1966, tái cử sinh từ tháng 7 năm 1963 trở lại đây. Các đồng chí không đủ tuổi tái cử nhưng chưa đến tuổi nghỉ hưu thì các cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ xem xét bố trí công tác phù hợp hoặc giữ nguyên một số chế độ chờ tuổi nghỉ hưu. Những đồng chí có nguyện vọng nghỉ chế độ trước tuổi thì giải quyết theo Nghị định số 26 ngày 9 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ và Hướng dẫn số 27 ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ban Tổ chức Trung ương. Đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương khi đến tuổi nghỉ hưu được giữ chức vụ công tác đến hết nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15. Đại biểu Quốc hội chuyên trách ở địa phương khi đến tuổi nghỉ hưu thì thôi giữ các chức vụ và tiếp tục làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đến hết nhiệm kỳ. Về tiêu chuẩn sức khỏe, được cơ quan y tế có thẩm quyền chứng nhận đủ sức khỏe trong thời gian không quá 6 tháng tính đến tháng 5 năm 2021. Điều 69. Nguyên tắc bỏ phiếu. 1. Mỗi cử tri có quyền bỏ một phiếu bầu đại biểu Quốc hội và bỏ một phiếu bầu đại biểu Hội đồng Nhân dân tương ứng với mỗi cấp Hội đồng Nhân dân. 2. Cử tri phải tự mình đi bầu cử, không được nhờ người khác bầu cử thay, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 điều này. Khi bầu cử phải xuất trình thẻ cử tri. 3. Cử tri không thể tự viết được phiếu bầu thì nhờ người khác viết hộ, nhưng phải tự mình bỏ phiếu. Người viết hộ phải đảm bảo bí mật phiếu bầu của cử tri. Trường hợp cử tri vì khuyết tật không tự bỏ phiếu được thì nhờ người khác bỏ phiếu vào hòm phiếu. 4. Trong trường hợp cử tri ốm đau, già yếu, khuyết tật, không thể đến phòng bỏ phiếu được, thì tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến chỗ ở, chỗ điều trị của cử tri để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử. Đối với cử tri là người đang bị tạm giam, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc mà trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc không tổ chức khu vực bỏ phiếu riêng, hoặc cử tri là người đang bị tạm giữ tại nhà tạm giữ, thì tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử. 5. Khi cử tri viết phiếu bầu, không ai được xem, kể cả thành viên tổ bầu cử. 6. Nếu viết hỏng, cử tri có quyền đổi phiếu bầu khác. 7. Khi cử tri bỏ phiếu xong, tổ bầu cử có trách nhiệm đóng dấu đã bỏ phiếu vào thẻ cử tri. 8. Mọi người phải tuân theo nội quy phòng bỏ phiếu. Điều 70. Thông báo về thời gian bầu cử, nơi bỏ phiếu. Trong thời hạn 10 ngày trước ngày bầu cử, tổ bầu cử phải thường xuyên thông báo cho cử tri biết về ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu bằng hình thức niêm yết, phát thanh và các phương tiện thông tin đại chúng khác của địa phương. Điều 71. Thời gian bỏ phiếu. 1. Việc bỏ phiếu bắt đầu từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối cùng ngày. Tùy tình hình địa phương, tổ bầu cử có thể quyết định cho bắt đầu việc bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước 5 giờ sáng, hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá 9 giờ tối cùng ngày. 2. Trước khi bỏ phiếu, tổ bầu cử phải kiểm tra hòm phiếu trước sự chứng kiến của cử tri. 3. Việc bỏ phiếu phải được tiến hành liên tục. Trong trường hợp có sự kiện bất ngờ làm gián đoạn việc bỏ phiếu, thì tổ bầu cử phải lập tức niêm phong hòm phiếu, tài liệu liên quan trực tiếp đến cuộc bầu cử, kịp thời báo cáo cho ban bầu cử, đồng thời phải có những biện pháp cần thiết để việc bỏ phiếu được tiếp tục. Điều 72. Bỏ phiếu sớm, hoãn ngày bỏ phiếu. Trường hợp đặc biệt cần hoãn ngày bỏ phiếu hoặc bỏ phiếu sớm hơn ngày quy định, thì Ủy ban bầu cử trình Hội đồng bầu cử quốc gia xem xét quyết định.
Thưa quý vị và các bạn, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, được tổ chức cùng một ngày trên phạm vi cả nước vào ngày Chủ nhật, ngày 23 tháng 5 năm 2021. Mục đích của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là nhằm bầu ra đại diện cho nhân dân tại Quốc hội, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, các đại diện cho nhân dân địa phương tại Hội đồng Nhân dân các cấp là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương trong nhiệm kỳ 2021-2026. Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân là một trong những quyền chính trị cơ bản của công dân đã được Hiến pháp ghi nhận. Bầu cử là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nói chung, là nơi để cử tri phát huy quyền làm chủ của công dân, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới. Ngày 23 tháng 5 năm 2021 là ngày Chủ nhật, tất cả các cử tri trong huyện hãy hăng hái đi bầu cử để phát huy quyền làm chủ của công dân, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới.
Chuyên mục tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện phát định kỳ trên sóng phát thanh của Đài huyện đến đây xin tạm dừng. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục tiếp theo.